Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh tại hí trường Colosseo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Chúa để mắt trên người công chính và kẻ gian ác, Thánh Vịnh 11. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tư tế hãy trở thành người đón nhận và phổ biến lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng Thánh lễ làm phép dầu sáng thứ Năm tuần thánh hôm qua, 24 tháng 3 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y, hơn 60 giám mục và khoảng 1.800 linh mục trước sự hiện diện của 6.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện hát kinh giờ ba và thánh ca năm thánh lòng thương xót. Giảng sau bài tin mừng, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tư tế hãy ý thức và nhớ lại lòng thương xót của Chúa đối với bản thân mình và trở nên những chứng nhân và là người phục vụ lòng thương xót. Ngài nói, trong tư cách là tư tế, chúng ta là chứng nhân và là thừa tác viên lòng thương xót ngày càng lớn rộng của Chúa Cha chúng ta. Chúng ta có một nghĩa vụ dịu dàng và đầy an ủi là thể hiện lòng thương xót ấy qua hàng ngàn cách thức để lòng thương xót của Chúa đi đến mọi người, như Chúa Giêsu đã làm khi Ngài đi qua mang lại lợi ích và chữa lành. Chúng ta cũng có thể góp phần hội nhập lòng thương xót trong các nền văn hóa để mỗi người đón nhận được hồng ân ấy trong kinh nghiệm sống của họ, để họ có thể hiểu và thực hành lòng thương xót ấy với tinh thần sáng tạo, theo thể thức riêng của dân tộc và gia đình họ.
Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tư tế noi gương thương xót của Chúa qua hai khía cạnh, gặp gỡ và tha thứ. Trước hết, như người cha trong dụ ngôn người con trai hoang đàn đã chạy ra gặp gỡ người con thứ trở về và mở tiệc ăn mừng. Lòng thương xót tái lập tất cả và đưa con người trở lại phẩm giá nguyên thủy của họ. Vì thế, sự cảm tạ nồng nhiệt chính là câu trả lời đúng, cần phải tiến hành ngay việc mừng lễ, mặc áo, cởi bỏ những oán hận của người con cả, hân hoan mừng lễ. Tiếp đến là lòng tha thứ của chính Thiên Chúa, Chúa tha thứ những tội nợ khôn lường. Câu trả lời của chúng ta phải là luôn ở trong sự căng thẳng lành mạnh, giữa sự tủi hổ xứng đáng và một phẩm giá biết tủi hổ, thái độ của người tìm cách hạ mình xuống, nhưng có thể chấp nhận để Chúa nâng mình lên vì thiện ích của sứ mạng. Mẫu gương ở đây là Thánh Phêrô đã để cho mình bị Chúa vặn hỏi ba lần về lòng yêu mến Ngài, và đồng thời tái chấp nhận sứ vụ chăn dắt đoàn chiên Chúa ủy thác. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Ngài đã làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến.
Roma lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Năm tuần thánh hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân cho 12 người trẻ tị nạn. Họ thuộc vào số gần 900 người tị nạn đang trú ngụ tại trung tâm tiếp đón ở Castel Nuovo di Porto, cách Roma 30 cây số về hướng Bắc. Làng này hiện có khoảng 9.000 dân cư. Trong số người tị nạn tại trung tâm Cara này có 554 người Hồi giáo, 239 Kitô hữu, trong đó có rất nhiều người thuộc chính thống Cốc, hai thiếu niên Ấn giáo và 98 người theo Tin lành Pentecostal. Xét về nguyên quán, người tị nạn ở đây thuộc 26 quốc tịch, đông nhất là 281 người trẻ từ Eritrea, 135 từ Mali, 78 từ Senegal và 92 người từ Nigeria. Số nhân viên phục vụ tại trại này là 114 người. Trong số 12 người trẻ được Đức Thánh Cha rửa chân, có 4 người công giáo Nigeria, 3 phụ nữ người Eritrea thuộc chính thống Cop và 3 người Hồi giáo thuộc các quốc tịch khác nhau, và sau cùng là một người Ấn Độ theo Ấn giáo.
Syria. Đức cha Jack Behnam Hindo, tổng giám mục giáo phận Hasake Nisibi của Công giáo Syriac bên Syria, nhận định rằng, trong vụ khủng bố ở Brussels vừa qua, Âu Châu cũng có phần lỗi của mình. Vụ khủng bố sáng ngày 22 tháng 3 tại phi trường và hai trạm xe điện ngầm ở thủ đô Vương quốc Bỉ đã làm cho 32 người chết và khoảng 270 người bị thương. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 23 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hindo nói, rất tiếc các thường dân vô tội lại phải chịu hậu quả chính sách của các nhóm quyền lực Âu Châu đối với Syria và Iraq. Trong những trách nhiệm nặng nề của giới lãnh đạo Âu Châu và Tây Phương, thường do sự thúc đẩy của những lợi lộc ích kỷ và thiển cận đang được biểu lộ rõ ràng trong nhiều điểm. Đức Tổng giám mục Hindo tối giác nhiều giới lãnh đạo Âu Châu ủng hộ các dân quân Hồi giáo gọi là ôn hòa với mục tiêu chính là làm sụp đổ chính phủ Assad ở Syria và tạo uy tín cũng như trợ giúp các dân quân thánh chiến Hồi giáo và tấn công Nga vì đã dội bom vào thành trì của các nhóm dân quân Hồi giáo ôn hòa ấy và cho rằng Nga chỉ được đánh vào cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS mà thôi. Đức Tổng giám mục Hindo cũng nhận xét rằng nhiều chính phủ Tây Phương hiện thời vẫn không hề đặt lại vấn đề duy trì những quan hệ ưu tiên với những quốc gia và những nhóm tài trợ ồ ạt cho các lực lượng thánh chiến Hồi giáo, và qua đó họ duy trì các mạng khủng bố. Cụ thể là từ mấy chục năm nay, Âu Châu và toàn Tây Phương ưu tiên duy trì quan hệ với Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Hồi giáo ở bán đảo Ả Rập, cho các nước này tài trợ trên toàn Âu Châu một mạng các đền thờ Hồi giáo, nơi mà người ta rao giảng Hồi giáo Wahhabism của Ả Rập Saudi, một ý thức hệ làm ô nhiễm Hồi giáo và làm nền tảng ý thức hệ cho các nhóm thánh chiến. Tất cả những điều đó xảy ra chỉ vì lợi lộc kinh tế và những hợp đồng hàng tỷ Mỹ Kim với các chủ nhân dầu hỏa. Nhưng làn sóng tiền bạc và tài nguyên ấy cũng nuôi dưỡng cả các trung tâm khủng bố. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Hindo nói rằng câu trả lời của Âu Châu trước tình trạng cấp thiết của người tị nạn là một triệu chứng nói lên sự yếu nhược và hoang mang của giới lãnh đạo Âu Châu.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý vị, từ Chủ nhật 27 tháng 3 này, trong buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 15.470 kilosix nữa, và thay vào đó là làn sóng 11.900 kilosix, tức là 25m21, làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 2 giờ 15 phút giờ Việt Nam được chuyển đi trên hai làn sóng, 9.560 kilosix, tức là 31m38, và làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật 27 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phần đầu bài suy niệm trong buổi đi đàng thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh hôm nay tại hí trường Colosseo.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm, lúc quá 9 giờ tối thứ Sáu tuần thánh hôm nay 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma, nơi đã có nhiều tín hữu Kitô chịu khổ hình vì đức tin. Tham dự buổi đi đàng thánh giá này có hàng chục ngàn tín hữu hiện diện, không kể hàng trăm triệu khán thính giả trên thế giới tham dự qua đài truyền hình. Bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá năm nay do Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục giáo phận Perugia, Trung Italia biên soạn. Đức Hồng Y đặt đề tài cho các bài suy niệm là Thiên Chúa là lòng thương xót. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những suy niệm cho 6 chặng đầu tiên trong chặng đàng thánh giá.
Chặng thứ nhất, Chúa Giêsu bị kết án tử hình. Trích tin mừng theo Thánh Marco. Phi-la-tô nói với họ, ông này có làm điều gì ác đâu, nhưng họ càng kêu to hơn, đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô vì muốn làm hài lòng đám đông nên đã tha Bác-ra-ba cho họ, và sau khi cho đánh đòn Chúa Giêsu, ông giao ngài cho họ đóng đinh. Chúa Giêsu đơn độc trước quyền lực của trần thế này, và ngài tùng phục đến cùng công lý của loài người. Phi-la-tô đứng trước một mầu nhiệm mà ông không hiểu nổi. Ông tự hỏi và yêu cầu giải thích. Ông tìm một giải pháp và có lẽ đi đến ngưỡng cửa sự thật. Nhưng ông quyết định không vượt qua ngưỡng cửa ấy. Giữa sự sống và sự thật, ông chọn mạng sống của mình. Giữa hôm nay và vĩnh cửu, ông chọn ngày hôm nay. Đám đông chọn Ba-ra-ba và bỏ rơi Chúa Giê-xu. Đám đông muốn công lý trên trần thế và chọn kẻ hành quyết. Đó là người có thể giải thoát họ khỏi áp bức và gông cùm của nô lệ. Nhưng công lý của Chúa Giêsu không hoàn thành với một cuộc cách mạng, nhưng tiến qua gương mù thập giá. Chúa Giêsu đảo lộn mọi kế hoạch giải phóng vì Ngài vác lấy sự ác của trần thế và không lấy ác báo ác. Và loài người không hiểu nổi điều này. Họ không hiểu rằng công lý của Thiên Chúa có thể đến từ một chiến bại của con người. Ngày hôm nay, mỗi người trong chúng ta là thành phần của đám đông đang hô lên, đóng đanh nó vào thập giá. Không ai có thể cảm thấy bị loại ra ngoài. Thật vậy, đám đông và Phi-la-tô bị một cảm giác nội tâm đè nặng. Chung cho mọi người đó là sự sợ hãi, sợ bị mất an ninh của mình, tài sản, mạng sống. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ dẫn một con đường khác. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cảm thấy giống những nhân vật ấy dường nào. Bao nhiêu sợ hãi trong đời sống chúng con sợ điều khác biệt, sợ người ngoại quốc. Người di dân, chúng con sợ tương lai, những điều bất trách lầm than. Bao nhiêu sợ hãi trong gia đình chúng con, trong môi trường làm việc, các thành thị chúng con. Có lẽ chúng con sợ cả Thiên Chúa, nỗi sợ bị Chúa phán xét nảy sinh từ sự thiếu lòng tin, từ sự không biết lòng Chúa, nghi ngờ lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa bị sự sợ hãi của loài người lên án. Xin giải thoát chúng con khỏi nỗi sợ sự phán xét của Chúa. Xin làm cho tiếng thét lo âu của chúng con không cản trở chúng con cảm thấy sức mạnh dịu dàng lời mời gọi của Chúa. Các con đừng sợ.
Chặng thứ hai, Chúa Giêsu vác thập giá. Trích tin mừng theo Thánh Marco. Sau khi nhạo cười Ngài, họ lột áo đỏ của Ngài và cho Ngài mặc lại y phục như trước, rồi dẫn Ngài ra ngoài để đóng đanh. Sợ hãi đã tuyên án, nhưng không thể tỏ lộ và nấp sau những thái độ trần tục, nhạo cười, hạ nhục, bạo hành và chế giễu. Giờ đây Chúa Giêsu mặc lại y phục của Ngài, hình ảnh con người của Ngài, đau thương và rớm máu, không còn áo đỏ nào nữa, cũng chẳng có dấu hiệu nào về thiên tính của Ngài. Và như Phi-la-tô giới thiệu Ngài, này là người. Đó là thân phận của bất kỳ ai đi theo Chúa. Kitô hữu không tìm kiếm sự hoan hô của trần thế hoặc sự ủng hộ của đám đông. Kitô hữu không dua nịnh và không nói những lời dối trá để chinh phục quyền bính. Kitô hữu chấp nhận sự chế nhạo và hạ nhục vì yêu mến sự thật. Sự thật là gì? Đó là câu Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu. Đó là câu hỏi của mọi thời đại, là câu hỏi của thời nay. Đây là sự thật. Sự thật của con người như các ngôn sứ đã báo trước, một khuôn mặt nhân trần bị biến dạng, biểu lộ lòng trung thành của Thiên Chúa. Trái lại, quá nhiều khi chúng ta đi tìm kiếm một sự thật rẻ tiền, tiện lợi cho đời sống chúng ta, đáp ứng những bất an của chúng ta, hoặc thỏa mãn những lợi lộc thấp hèn nhất của chúng ta. Vì thế, rốt cuộc chúng ta hài lòng với chân lý nửa chừng hoặc có vẻ là sự thật, để cho mình bị lường gạt vì những tiên tri chuyên loan báo tai ương tệ hại nhất, hoặc những kẻ mê hoặc khéo léo làm cho con tim của chúng ta không còn nhạy cảm vì những thứ âm nhạc mê hoặc kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Lạy ngôi lời Thiên Chúa đã làm người, đã đến kể cho chúng ta chân lý toàn vẹn về Thiên Chúa và về con người. Thiên Chúa là đấng vác lấy thập giá trên vai và tiến bước theo con đường hiến thân theo lòng thương xót. Và con người thành đạt trong chân lý là người theo Chúa trên cùng con đường ấy. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con được chiêm ngưỡng Chúa trong huy hoàng của thập giá là điểm cao nhất trong mặc khải của Chúa, và cho chúng con nhận ra trong ánh quang huyền nhiệm của nhan Chúa những đường nét của khuôn mặt chúng con.
Chặng thứ ba, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất dưới sức nặng của thập giá. Trích sách ngôn sứ Isaiah. Ngài đã mang lấy đau khổ của chúng ta, vác lấy những đau đớn của chúng ta, và chúng ta coi Ngài là người bị trừng phạt, bị Thiên Chúa đánh và hạ nhục, bị ngược đãi, Ngài chấp nhận và không mở miệng. Ngài như chiên con bị dẫn tới lò sát tế, như con chiên im lặng trước thợ xén lông và không mở miệng ra. Chúa Giêsu là chiên con, được ngôn sứ tiên báo, Ngài đã vác lấy trên vai tội lỗi của toàn thể nhân loại. Ngài mang lấy sự yếu đuối của người được yêu thương, những đau khổ và tội phạm của họ, những gian ác và nguyền rủa. Chúng ta đi tới điểm cùng cực trong sự nhập thể của ngôi lời. Nhưng có một điểm càng sâu hơn nữa, Chúa Giêsu ngã xuống dưới sức nặng của thập giá này. Một vị Thiên Chúa ngã xuống. Trong sự ngã ấy, chính Chúa Giêsu mang lại ý nghĩa cho đau khổ của con người. Đau khổ đối với con người nhiều khi là một điều vô lý, tâm trí không thể hiểu được, là điểm báo chết chóc. Có những hoàn cảnh đau khổ dường như phủ nhận tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở đâu trong các trại tiêu diệt? Chúa ở đâu trong các hầm mỏ và các công xưởng, nơi mà các trẻ em làm việc như nô lệ? Chúa ở đâu trong con thuyền ọp ẹp chìm trong địa trung hải? Chúa Giêsu đã xuống dưới sức nặng của thập giá, nhưng Ngài không bị đè bẹp. Này đây, Chúa Kitô ở đó, bị gạt bỏ trong số những người bị gạt bỏ, người rốt cùng trong số những người thấp hèn nhất, bị đắm trong số những người bị chìm tàu. Thiên Chúa đảm nhận tất cả, một vị Thiên Chúa vì yêu thương đã từ khước bày tỏ sự toàn năng của Ngài. Nhưng chính như thế, khi ngã xuống đất như hạt lúa, Thiên Chúa trung tín với chính mình, trung tín trong tình yêu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho tất cả những hoàn cảnh đau thương dường như không có ý nghĩa. Cầu cho những người Do Thái chết trong các trại tiêu diệt, cho các tín hữu Kitô bị giết vì người ta oán ghét đức tin, cho các nạn nhân bị bách hại đủ loại, cho các trẻ em bị biến thành nô lệ trong công việc, cho những người vô tội chết trong chiến tranh. Lạy Chúa, xin làm cho chúng con hiểu có biết bao tự do và sức mạnh nội tâm trong mặc khải chưa từng có về thiên tính của Chúa, và nhân trần đến độ ngã xuống dưới thập giá tội lỗi của con người. Nhưng thương xót thần thiêng dường nào đến độ đánh bại sự ác đang đè nén chúng con.
Chặng thứ tư, Chúa Giêsu gặp mẹ Ngài. Trích tin mừng theo Thánh Luca. Ông Simeon chúc phúc cho họ và nói với Maria mẹ Ngài: "Này đây, người ở đây để làm cho nhiều người trong Israel hư mất và sống lại, và như dấu chỉ chống đối, và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng bà để những tư tưởng của nhiều người được tỏ lộ." Mẹ Ngài giữ tất cả những điều đó trong tâm hồn. Thiên Chúa đã muốn rằng sự sống đến trong trần thế qua những đau đớn khi sinh ra, qua những đau đớn của một bà mẹ khi sinh con. Tất cả đều cần một bà mẹ, kể cả Thiên Chúa. Ngôi lời đã làm người trong cung lòng một trinh nữ. Mẹ Maria đã đón nhận Chúa, đã sinh người ra tại Bethlehem, đã bọc người trong tã, giữ gìn và làm cho người lớn lên trong hơi ấm tình thương của mẹ, và cùng với người đến giờ. Giờ đây, Dưới chân đồi Canvê, lời tiên tri của Simeon được ứng nghiệm, một lưỡi gươm đâm thâu qua tâm hồn mẹ. Mẹ Maria nhìn lại con, tiều tụy và kiệt lực dưới sức nặng của thập giá. Đôi mắt đau buồn, đôi mắt của mẹ, tham phần đến cùng đau khổ của con, nhưng đó cũng là đôi mắt đầy hy vọng. Từ ngày mẹ thưa xin vâng khi sứ thần truyền tin, đôi mắt ấy không hề ngừng phản chiếu ánh sáng thần linh chiếu tỏa rạng ngời trong ngày đau khổ ấy. Mẹ Maria là hôn thê của Thánh Giuse và là mẹ Chúa Giêsu. Hôm qua, cũng như hôm nay, gia đình là con tim đang đập của xã hội, là tế bào bất khả nhượng của đời sống chung, là cái cột trụ không thể thay thế được trong các quan hệ giữa con người với nhau. Tình yêu mãi mãi sẽ cứu vãn thế giới. Maria là phụ nữ và là mẹ, là thiên tài nữ giới và dịu dàng, khôn ngoan và bác ái. Maria như mẹ của tất cả mọi người là dấu chỉ hy vọng cho mọi dân tộc đang chịu cái đau của sự hạ sinh, là nữ thừa sai đến gần để tháp tùng chúng ta trong cuộc sống, và như một bà mẹ đích thực, mẹ đồng hành với chúng ta, chiến đấu với chúng ta và không ngừng phổ biến sự gần gũi của tình yêu Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ của Chúa, mẹ đã là phản ánh đầu tiên lòng thương xót của Chúa Cha cho người con thần linh của mẹ. Lòng thương xót ấy mà tại Cana mẹ đã xin người biểu lộ ra. Nay con của mẹ đã tỏ cho chúng con khuôn mặt của Chúa Cha cho đến những hệ luận tột cùng của tình yêu. Mẹ âm thầm bước theo vết của người như nữ môn đệ đầu tiên của thập giá. Lạy mẹ Maria, trinh nữ trung thành, xin mẹ chăm sóc tất cả những trẻ mồ côi trên trái đất, xin bảo vệ mọi phụ nữ là đối tượng bị khai thác và bạo hành. Xin mẹ khơi dậy những phụ nữ can đảm để mưu ích cho giáo hội. Xin soi sáng cho mỗi bà mẹ giáo dục con cái trong sự dịu dàng của tình yêu Thiên Chúa. Và trong giờ thử thách, xin mẹ tháp tùng hành trình của họ với sức mạnh âm thầm, niềm tin của họ.
Chặng thứ năm, ông Simon Cyrene vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu. Trước tin mừng theo thánh Marco, họ bắt một người từ ngoài đồng về đi ngang qua, đó là ông Simon thành Cyrene, cha của Alessandro và Rufo, vác thập giá của người. Họ điều Chúa Giêsu tới Golgotha, nghĩa là núi sọ. Trong lịch sử cứu độ xuất hiện một người không xa lạ, Simon thành Cyrene, một nông dân từ ngoài đồng trở về bị bắt vác thập giá. Nhưng chính nơi ông là người đầu tiên mà ơn thánh tình yêu của Chúa Kitô hành động qua thập giá ấy. Và Simon bị bó buộc vác một thánh giá nặng, chống lại ý muốn của mình, sẽ trở thành một môn đệ của Chúa. Sự khổ đau không bao giờ được chờ đợi khi nó gõ cửa nhà chúng ta, xem ra luôn luôn là một bó buộc, đôi khi còn giống như một sự bất công nữa, và nó có thể tìm thấy chúng ta hoàn toàn không được chuẩn bị. Một cơn bệnh có thể làm hỏng các dự tính cuộc sống của chúng ta. Một đứa trẻ tàn tật có thể khuấy động các giấc mơ của chức làm mẹ được ước ao biết bao. Nhưng nỗi khổ đau không muốn ấy gõ cửa trái tim con người một cách uy quyền. Chúng ta hành xử ra sao trước nỗi khổ đau của một người thân thương? Chúng ta chú ý tới tiếng kêu của người khổ đau nhưng sống xa chúng ta tới mức nào? Người Cyrene giúp chúng ta bước vào trong sự giòn mỏng của tâm hồn con người và đưa ra ánh sáng một khía cạnh khác trong nhân tính của Chúa Giêsu. Cả đến con Thiên Chúa cũng cần có ai đó giúp người vác thập giá. Vậy người Cyrene là ai? Đó là lòng thương xót của Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử loài người. Thiên Chúa tự làm bàn tay với chúng ta, với các tội lỗi và các giòn mỏng của chúng ta. Ngài không xấu hổ và Ngài không bỏ rơi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì ơn này. Nó vượt quá mọi chờ mong và vén mở cho chúng con lòng thương xót của Chúa. Chúa đã yêu thương chúng con không phải chỉ tới độ trao ba ơn cứu rỗi cho chúng con, mà tới độ biến chúng con thành dụng cụ cứu rỗi. Trong khi thập giá Chúa trao ban ý nghĩa cho mọi thập giá của chúng con được ơn tột đỉnh của sự sống là tham dự tích cực vào mầu nhiệm cứu độ, là dụng cụ cứu rỗi các anh em của chúng con.
Chặng thứ sáu, bà Veronica lau mặt Chúa Giêsu. Trích sách ngôn sứ Isaiah, người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Giữa sự kích động của đám đông chứng kiến Chúa Giêsu tiến lên núi Calvario, xuất hiện bà Veronica, một phụ nữ vô danh không lịch sử, nhưng là một phụ nữ can đảm, sẵn sàng lắng nghe thần khí và làm theo các gợi hứng của người, có khả năng nhận biết vinh quang của Con Thiên Chúa trong gương mặt bị biến dạng của người và nhận ra lời mời gọi của người. Này tất cả những ai qua lại, hãy nhìn kỹ mà xem, có nỗi khổ nào so sánh được với nỗi khổ Chúa giáng trên tôi khi người nổi trận lôi đình mà trừng phạt. Tình yêu mà người đàn bà này nhập thể khiến cho chúng ta không nói nên lời. Tình yêu khiến cho bà mạnh mẽ đến thách thức các lính canh, vượt đám đông để đến gần Chúa và làm một cử chỉ của sự cảm thương và niềm tin. Chặn máu của các vết thương, lau khô các nước mắt khổ đau, chiêm ngưỡng gương mặt biến dạng đằng sau dấu ẩn gương mặt của Thiên Chúa. Tự bản năng chúng ta chạy trốn khổ đau bởi vì khổ đau gây ghê tởm. Có biết bao nhiêu gương mặt biến dạng bởi các khổ đau của cuộc sống mà chúng ta gặp gỡ và quá thường khi chúng ta quay cái nhìn đi nơi khác. Làm sao không trông thấy gương mặt của Chúa nơi gương mặt của hàng triệu người di cư tị nạn và tuyệt vọng chạy trốn các chiến tranh, các bách hại và các chế độ độc tài? Với gương mặt không thể lập lại được của Ngài, Thiên Chúa luôn luôn biểu lộ cho từng người trong họ như một người cứu giúp can đảm. Như bà Veronica, một phụ nữ vô danh, yêu thương, lau khô mặt của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, chúng con tìm thánh nhan Ngài. Xin giúp con tìm thấy nó trong các người anh em đang đi trên con đường của khổ đau và nhục nhã. Xin cho con biết lau nước mắt và máu của các kẻ thất bại thuộc mọi thời đại, của những người mà xã hội giàu sang và vô tư gạt bỏ không thương tiếc. Xin cho con biết nhận ra gương mặt đẹp vô tận của Chúa, đằng sau từng gương mặt, kể cả gương mặt của người bị bỏ rơi nhất.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chúa để mắt trên người công chính và kẻ gian ác, Thánh Vịnh 11.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 11 là một sáng tác ngắn đề cập đến niềm tin nơi sự che chở hữu hiệu của Thiên Chúa của Israel đối với những ai tìm ẩn náu trong Thánh Điện Ngài. Được các bạn hữu ít có niềm tin khuyên nhủ trốn đi trước nguy hiểm gần kề, tác giả đã ẩn náu trong đền thờ, vì chắc chắn rằng Gia-vê là đấng nắm trong tay vận mệnh của người công chính thánh thiện cũng như của kẻ gian ác tội lỗi sẽ bênh vực và bảo vệ ông. Văn thể là loại thánh vịnh tin tưởng, nó gồm phần mở đầu câu 1b, nguy hiểm gần kề các câu 1c tới 3, sự canh thức của Thiên Chúa trên người công chính cũng như kẻ gian ác các câu 4 và 6, và câu 7 là phần kết luận. Tôi ẩn mình bên Gia-vê, tại sao các người lại bảo tôi trốn về núi đi này chim sẻ? Bên Gia-vê dịch sát phải là trong Gia-vê, nghĩa là trong đền thánh, nơi Gia-vê hiện diện. Ẩn mình là hành động của người bị bách hại kiếm tìm sự chở che và bảo vệ, tín thác nơi sự toàn năng và sự chính trực của Thiên Chúa. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 18 mới khẳng định như sau, chính người là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên người. Ngoài Gia-vê, hỏi ai là Thiên Chúa, ai là núi đá độ trì ngoài Thiên Chúa của ta? Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi, tập cho tôi thạo phép binh đao, luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ, làm khiên mộc chở che con, Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Tác giả Thánh Vịnh 55 thì ước mong phải chi được đôi cánh bồ câu để bay bổng tìm nơi an nghỉ. Đối với tác giả Thánh Vịnh 121, Gia-vê là núi đá chở che hộ phù tín hữu. Thánh Vịnh 124 chúc tụng Thiên Chúa là đấng hộ phù Israel. Nếu mà Gia-vê chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Gia-vê chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ, hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. Xin chúc tụng Gia-vê đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Hồn ta tựa cánh chim, thoát lưới người đánh bẫy, lưới răng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Gia-vê, đấng đã dựng nên cả đất trời. Trốn về núi đi này chim sẻ. Trong lịch sử Kinh Thánh có nhiều trường hợp người công chính bị bách hại, tìm nương ẩn, trốn trên các núi đồi của sa mạc miền Nam, chẳng hạn như David khi bị vua Saul truy nã, hay như ông Mattithia và các con ông như kể trong chương 2 sách Maccabê 1. Các câu 1C tới 3 miêu tả nguy hiểm gần kề mà các bạn hữu của tác giả đã báo cho ông biết. Người công chính bất lực trước hiểm nguy đó, nên tốt nhất là phải trốn đi. Kìa quân gian ác đã giương nỏ lắp tên, núp trong bóng tối nhằm bắn người ngay thẳng. Khi nền móng cương thường đổ nát, người công chính còn làm được chuyện gì? Các bản dịch thường dịch không đúng câu này. Từ min ở đây có nghĩa là từ trong bóng tối, nơi kẻ gian ác ẩn nấp, và từ đó nó rình bắn người ngay lành thánh thiện, đang bước đi trong ánh sáng ở bên ngoài. Môi trường sống của kẻ gian ác luôn luôn là bóng tối, trong khi người ngay lành thánh thiện sống và bước đi trong ánh sáng. Dương nỏ lắp tên là hình ảnh của người săn bắn rình con mồi để giết, như tác giả Thánh Vịnh 7 miêu tả. Kẻ ác mài gươm chương nỏ sẵn sàng, nó chuẩn bị vũ khí sát nhân, lấy mũi tên biến thành tên lửa. Tác giả Thánh Vịnh 64 cũng nài xin Thiên Chúa giúp ông đối phó với kẻ ác như sau. Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than, gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại, xin giấu kỹ con đi. Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc, lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, bắn trộm người vô tội, bắn thình lình mà chẳng sợ chi. Rình mò để sát hại người vô tội là cung cách sống của kẻ gian ác, như tả trong Thánh Vịnh 10. Nó phục cạnh xóm làng giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế, chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó rạp xuống nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Đó là lý do giải thích tại sao tác giả Thánh Vịnh 57 có cảm tưởng ông ở giữa bầy sư tử. Tôi phải nằm giữa bầy sư tử, loài thú ăn thịt người, nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo, lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao. Khi các nền móng suy yếu, ám chỉ khi xã hội không có một chính quyền ngay thẳng công minh, thì người dân phải sống trong cảnh áp bức, khai thác bóc lột, bất công, tàn phá gia đình, cộng đoàn và mọi tế bào xã hội, khiến cho tình hình luân thường đạo lý suy đồi, nguy hại cho đất nước, có khi không thể cứu vãn được nữa. Đây là điều được tác giả Thánh Vịnh 82 nhắc tới khi viết, tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công hay còn thiên vị phường gian ác? Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn, minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng, giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng, cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân. Vậy mà chúng chẳng hay chẳng hiểu, cứ bước đi giữa tăm tối mịt mù, khiến nền tảng địa cầu phải lung lay nghiêng ngả. Trong các câu 4-6, đối chọi với các lời khuyên tiêu cực của những người cố vấn ông, tác giả nhấn mạnh lòng tin của ông nơi Thiên Chúa là đấng từ trời cao qua đền thánh Jerusalem theo dõi và dò xét người ngay lành công chính cũng như kẻ tội lỗi gian ác, để bênh vực người công chính và trừng phạt kẻ gian ác. Nhưng Gia-vê ngự trong thánh điện, ngai Gia-vê đặt trên cõi trời, Chúa đưa mắt nhìn dò xét phàm nhân, Gia-vê dò xét người lành kẻ dữ, ghét những ai ưa thích bạo tàn. Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân, lửa đỏ diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời. Đền thánh của người, tiếng Do Thái Kotso, thường được hiểu như tính từ, nhưng ám chỉ đền thờ. Theo luật hành văn song song, nó được hiểu như là danh từ, tức đền thánh, trong nghĩa diễn tả phần trong của đền thờ, nơi Thiên Chúa hiện diện. Ngai của người ở trên trời, việc đặt gần nhau sự hiện diện của Giave trong đền thờ với sự hiện diện vương giả trên trời diễn tả tốt niềm tin của dân Israel nơi việc Thiên Chúa tuyển chọn đền thờ Jerusalem như nơi ở của Ngài trên trái đất, như miêu tả trong chương 8 sách Các Vua 1. Tác giả Thánh Vịnh 66 cũng khẳng định, Chúa uy dũng hiển trị muôn đời, đôi mắt người theo dõi chư dân, quân làm phản chớ có hòng nổi dậy. Tác giả sách Đệ Nhị Luật cầu xin Thiên Chúa như sau. Từ thánh điện của Ngài, từ trời cao, xin Ngài nhìn xuống, xin chúc phúc cho dân Ngài là Israel, cho đất đai mà Ngài đã ban cho chúng con, như Ngài đã thề với cha ông chúng con, đất tràn trề sữa và mật. Còn ngôn sứ Isaiah thì ghi nhận lời Thiên Chúa phán, trời là ngai của ta, và đất là bệ dưới chân ta, các ngươi sẽ xây cho ta nhà nào, và nơi nào là chốn ta nghỉ ngơi. Mắt Giave quan sát, các mí mắt Ngài dò xét con cái loài người. Giave là một vị Thiên Chúa xét xử công minh, Ngài không dừng lại trên dáng vẻ bề ngoài, nhưng nhìn thấu suốt tạng phủ con người, và đi vào nơi sâu thẳm nhất của con người, vì Ngài dò xét tim cật con người, như khẳng định trong Thánh Vịnh 7. Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thấu lòng dạ con người, xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại, và cho người công chính được vững vàng. Ngài làm mưa trên ác nhân lửa và diêm sinh, là hình ảnh ám chỉ biến cố Thiên Chúa trừng phạt hai thành Sodoma và Gomorra vì cuộc sống tội lỗi dâm loạn của dân chúng, như viết trong chương 19 sách Sáng Thế. Tội lỗi của họ thấu tới trời. Người dân hai thành phố Sodoma và Gomorra bị Thiên Chúa đánh phạt vì cuộc sống luân lý tồi bại của họ, tới độ người ta dùng tên thành Sodoma để ám chỉ tội của nó. Sodomismo là tội nam giới đồng tính dâm dục, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn. Họ nhất quyết đòi ông Lốt phải đưa hai sứ thần ra cho họ thỏa mãn dục vọng. Chương 19 sách Sáng Thế kể, các ngài chưa đi nằm thì dân trong thành, tức là người Sodom, bao vây nhà, từ trẻ đến già, toàn dân không trừ ai. Chúng gọi ông Lốt và bảo, những người vào nhà ông đêm nay đâu rồi, hãy đưa họ ra cho chúng tôi chơi. Ông Lốt ra trước cửa gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng rồi nói, thưa anh em, tôi van anh em đừng làm bậy. Đây tôi có hai đứa con gái chưa ăn ở với đàn ông, tôi sẽ đưa chúng ra cho anh em. Anh em muốn làm gì chúng thì làm, nhưng còn hai người này xin anh em đừng làm gì họ, vì họ đã vào trọ dưới mái nhà tôi. Chúng đáp, Sera, tên này là một ngoại kiều đến đây trú ngụ mà lại đòi xét xử à. Chúng tao sẽ làm giữ với mày hơn là với những tên kia. Họ xô mạnh ông Lót và xông vào để phá cửa, nhưng hai người khách đưa tay kéo ông Lót vào nhà với mình rồi đóng cửa lại. Còn những người đứng ngoài cửa thì các ngài làm cho chúng ra mù, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, khiến chúng không sao tìm ra cửa. Đề cập tới sự trừng phạt gốc và ma gốc, ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 38, ta sẽ khiến mưa như thác đổ. Mưa đá lửa và diêm sinh ập xuống trên nó, trên cả đoàn quân của nó, và trên biết bao dân nước đi theo nó. Ở đây tác giả Thánh Vịnh dùng các từ trong ngôn ngữ miêu tả cảnh Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong vinh quang, trong một cách thức nào đó được nối kết với việc quan sát các hiện tượng núi lửa, như có thể đọc thấy trong chương 24 sách Xuất Hành. Vinh quang Giave xuất hiện trên đỉnh núi, trông giống như ngọn lửa thiêu trước mắt con cái Israel. Phần chén của chúng là hình ảnh kinh thánh có hai nhiệm vụ, nó diễn tả chén cứu độ hay chén gia nghiệp mà Thiên Chúa dành để cho các tín hữu Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 116. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Giave. Hay trong Thánh Vịnh 16, lạy Giave, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con chính Ngài nắm giữ, phần tuyệt hảo may mắn đã về con. Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn. Ngoài ra nó cũng diễn tả chén sự thịnh nộ của Thiên Chúa dành cho các thù địch của Ngài, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 51. Thức dậy đi, đứng lên nào, Jerusalem hỡi. Từ tay Giave, ngươi đã nhận, đã uống chén lôi đình, ngươi đã cạn chén nồng choáng váng. Hay như viết trong sách Ai Ca, hãy vui lên, hãy nhảy mừng hỡi thiếu nữ Edom đang cư ngụ trong miền đất Út. Chén lôi đình rồi cũng đến lượt ngươi phải uống, say ngất say ngư, ngươi sẽ tự lột trần. Chương 14 sách Khải Huyền cũng viết, ai thờ lạy con thú và tượng của nó, và chịu thích dấu của nó trên trán hoặc trên tay, thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu là cơn lôi đình của Thiên Chúa, rượu nguyên chất rót vào chén thịnh nộ của người. Người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh trước mặt các thiên thần và trước mặt chiên con, khói từ chốn khổ hình của chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Kẻ nào thờ lạy con thú và tượng của nó và nhận dấu thích tên nó thì ngày đêm không được nghỉ ngơi. Câu 7 kết thúc Thánh Vịnh 11 là lời chúc tụng vinh danh Gia-vê là thẩm phán chí công và thừa nhận quyền của những người ngay chính được đến với Thiên Chúa. Gia-vê là đấng yêu mến các điều chính trực, tức các hành động công bằng hay cuộc sống hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Ngài. Quả thật Gia-vê là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Người ngay chính sẽ chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa. Đây không phải là thị kiến diễm phúc trong cuộc sống đời sau, là điều không bị loại trừ khỏi viễn tượng lòng đạo đức của Cựu Ước. Nhưng như nói chung trong các thánh vịnh là các hoa trái đặc lợi và diễm phúc phát xuất từ sự hiện diện của Gia-vê trong đền thánh. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 16 viết, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Hay như viết trong Thánh Vịnh 140, vâng, người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa, kẻ ngay lành được ở trước thánh nhan. Đồng thanh với khẳng định nền tảng này trong cuộc sống của con người tôn giáo Cựu Ước là mối phúc thật của tin mừng mà Chúa Giê-xu rao giảng trên núi, mà những người có tâm hồn trong sạch sẽ được hưởng, đó là họ sẽ trông thấy Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tự đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.